Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 13, câu 22 đến câu 30. Khi ấy, Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, người giảng dạy vừa đi về Jerusalem. Có kẻ hỏi người rằng: "Lạy thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ?" Nhưng người phán cùng họ rằng: "Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì ta bảo các ngươi biết, nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được. Khi chủ nhà đã vào và đóng cửa lại, thì lúc đó các ngươi đứng ngoài mới gõ cửa mà rằng: "Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi." Chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: "Ta không biết các ngươi từ đâu tới." Bấy giờ các ngươi mới nói rằng: "Chúng tôi đã ăn uống trước mặt ngài và ngài đã giảng dạy giữa các công trường của chúng tôi." Nhưng chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: "Ta không biết các ngươi từ đâu mà tới. Hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta. Khi các ngươi sẽ thấy Abraham, Isaac, Jacob và tất cả các tiên tri ở trong nước Thiên Chúa, còn các ngươi bị loại ra ngoài. Nơi đó các ngươi sẽ khóc lóc nghiến răng, và người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Phải, có những người sau hết sẽ trở nên trước hết, và những người trước hết sẽ trở nên sau hết."
Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật 21 thường niên 5C, Phúc âm Thánh Luca chương 13, từ câu 22 đến câu 30, chủ đề cửa hẹp. Trong đoạn cuối của sách Isaiah, Thiên Chúa cho biết giai đoạn cuối của chương trình cứu độ của Ngài không còn dành riêng cho dân Do Thái, mà là tất cả mọi dân tộc sẽ tin vào Ngài, đến với Ngài và được hưởng hạnh phúc muôn đời trong Ngài.
Trong bài phúc âm hôm nay, có người lên tiếng hỏi Đức Giêsu: "Thưa Thầy, phải chăng chỉ có một số ít người sẽ được cứu rỗi?" Câu hỏi cho thấy người này muốn Đức Giêsu xác nhận quan điểm của mình. Điều này không lạ gì vì dân Do Thái vẫn nghĩ rằng ơn cứu rỗi được dành riêng cho dân tộc họ thôi. Một câu hỏi sai phát xuất từ một quan niệm sai nên Đức Giêsu không trả lời. Những điều Ngài nói sau đó cho thấy Ngài muốn đặt lại câu hỏi cho đúng: ai sẽ được cứu rỗi và muốn được cứu rỗi thì phải làm gì?
Ơn cứu rỗi hay nước Thiên Chúa không phải là đặc quyền của một số người nào, của một dân tộc nào, của một phe nhóm nào, mà thuộc về bất cứ ai biết sống theo lời Chúa dạy. Đó là điều kiện, là thử thách, là cửa hẹp phải vượt qua như Chúa Giêsu đã nói rõ. Hãy chiến đấu để vào qua cửa hẹp, vì cửa hẹp dẫn đến sự sống. Đó là cuộc chiến đấu với chính mình, với cái tôi cồng kềnh của mình, vì những vung vén cá nhân, vì niềm tự hào và tham vọng.
Thật ra, cửa vào sự sống không hẹp, nhưng vì cái tôi của mình quá to. To tham lam, to ích kỷ, to kiêu kỳ, nên phải nỗ lực liên tục để giữ cho cái tôi nhỏ lại trước Chúa và tha nhân. Phải trở nên như trẻ thơ mới được vào nước trời. Cái tôi của chúng ta luôn có khuynh hướng bành trướng do ham muốn thu tích cho mình nhiều kiến thức, nhiều tiền bạc, nhiều uy tín. Cả những kinh nghiệm, tuổi tác, đạo đức, chức vụ cũng có thể làm cái tôi sơ cứng và khép lại.
Nhiều người Do Thái đến chậm khi cửa đã đóng và họ gõ cửa đòi vào. Họ nghĩ thế nào cũng có một chỗ nơi bàn tiệc nước trời. Bởi lẽ mình đã từng ngồi đồng bàn với Đức Giêsu, từng nghe Ngài giảng dạy. Tiếc thay, tương quan đó quá hời hợt. Một tương quan ngoài da mà không lọt vào trái tim thì quá đỗi tầm thường. Một tương quan qua đường thì làm sao có thể vào chốn yêu thương. Cho dù dân Do Thái được biết Chúa sớm hơn, được chọn làm dân riêng, nhưng không vì thế mà nắm chắc phần rỗi. Nếu không chiến đấu để qua cửa hẹp là sống theo đường lối và tinh thần của Đức Giêsu, thế nên không lạ gì mà Chúa lên tiếng: "Ta không biết các anh từ đâu đến."
Cửa hẹp đưa vào bàn tiệc nước trời, nhưng không phải cửa cứ mở mãi, vì sẽ đến giờ chủ nhà đứng dậy và khóa cửa lại. Đó là lúc vô cùng bất hạnh cho những kẻ đến trễ vì mãi mê tìm của cải danh vọng trên con đường rộng thênh thang mà quên đi hạnh phúc vĩnh hằng, quên đấng mà họ phải tìm về để sống với, để yêu mến, để thuộc về. Vì thế, ngay con cái trong nhà cũng có thể bị đuổi ra ngoài. đang khi thiên hạ từ khắp nơi lại đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa.
Cũng vậy, có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót. Những kẻ đứng đầu vẫn luôn có nguy cơ tụt hậu. Có thể họ là những người lãnh đạo, được Chúa ban cho tài năng, chức vụ, quyền hành trong xã hội hay trong giáo hội, nhưng lại sống cho mình, không tận tình yêu thương phục vụ. Chính sự thành đạt, thu tích và lớn mạnh bên ngoài khiến họ to gần, nên không thể qua cửa hẹp mà vào nước trời.
Qua lời Chúa, chúng ta nhìn lại cuộc sống của mình. Không phải cứ mang danh nghĩa là người công giáo là đương nhiên được ơn cứu rỗi. Không phải có rửa tội, có giữ đạo là đương nhiên được vào nước trời. Có thể Chúa vẫn không quen biết ta, vì ta chẳng sống tin mừng của Ngài, chẳng để cho Ngài đi vào lòng để thay đổi suy nghĩ và lối sống cũ kỹ của ta. Có thể ta vẫn xa lạ trước mắt Chúa, vì đã không giống Chúa, không có tâm tình và cái nhìn của Chúa.
Mong sao bản thân ta đừng tự hào về những gì mình đã làm nên cho Chúa, nhưng thấy Chúa đã làm nên tất cả cho mình. Cũng đừng tự hào vì mình đã biết Chúa, nhưng làm thế nào để Chúa biết mình và nhận ra rằng đây là đầy tớ tốt lành và trung tín. Chỉ trong tâm tình và thái độ khiêm tốn đó, chúng ta mới đón nhận được hồng ân sự sống do lòng thương xót của Thiên Chúa mà thôi.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, ân cứu rỗi là món quà vô giá mà Chúa muốn ban tặng cho tất cả, nhưng rồi lại tùy thuộc ở người ta có sẵn sàng để hết lòng đáp trả.
Cuộc sống cái gì cũng có giá, huống chi ơn cao cả Chúa ban, nên con cần một tấm lòng vàng thì mới có thiên đàng hạnh phúc.
Phải chiến đấu để vào qua cửa hẹp, cửa không hẹp nhưng vì con quá to, to tham vọng và ích kỷ kiêu kỳ, to danh giá và chức quyền địa vị, to tự hào đạo đức mà khinh khi, khiến bản thân ra sơ cứng chai lì.
Không là gì cuộc sống ra nghịch lý, vì những kẻ đứng cuối sẽ lên đầu, còn những kẻ đứng đầu lại xuống cuối. Chỉ khác nhau vì đã tiến hay lùi, là vượt qua chính mình hay thoái lui, là nỗ lực chứ không phải hên xui.
Xin cho con chỉnh đốn lại đời mình, đừng dựa vào những gì con đã có. Điều quan trọng là biết luôn từ bỏ, không để cho cái tôi quá cồng kềnh, kẻo vướng vít không thể qua cửa hẹp, làm mất đi nét đẹp của tâm hồn.
Xin cho con sống thân tình với Chúa, luôn ra sức thực thi thánh ý Ngài, để đời con không héo úa tàn phai, mà hướng đến một ngày mai tươi sáng, trong niềm vui sự sống mới huy hoàng, là chính Chúa niềm hân hoan vô tận. Amen.
Chiến đấu để qua cửa hẹp, vì cửa hẹp đưa đến sự sống. Xin Chúa giúp con vượt lên chính mình, để con đi trên con đường phúc âm. Đời sống con là một cuộc chiến đấu để qua cửa hẹp, qua cửa hẹp để đi về với Chúa. Cửa không hẹp nhưng vì con quá to, to ích kỷ, to kiêu kỳ, to tham vọng nên khó lòng để mà vượt qua. Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp, vì cửa hẹp đưa đến sự sống. xin Chúa giúp con vượt lên chính mình để con đi trên con đường phúc âm. Đời sống con còn nặng lòng dưới thế mà chưa hướng về, chưa hướng về nơi quê trời vinh phú. Vẫn lo tìm danh lợi, lo thú vui, lo tích lũy, lo an nhàn, nên không màng lo đến sự sống ở đời sau. Lòng trí con còn hơi hợt trong vắng và toan tính nhiều nên vẫn còn rất xa lạ với Chúa. Những đam mê vẫn trực lôi kéo con, bao cám dỗ luôn bên mình, bao bóng hình như vô tình quấy động lòng con. Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp, vì cửa hẹp đưa đến sự sống. Xin Chúa giúp con vượt lên chính mình để con đi trên con đường phúc âm. Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp, vì cửa hẹp đưa đến sự sống. Xin Chúa giúp con vượt lên chính mình để con đi trên con đường phúc âm. Xin Chúa giúp con vượt lên chính mình để con đi trên con đường phúc âm.